Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Người nhà xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 29 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và sẽ qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Vào khoảng 11 giờ tối đêm nay, Chúa Giêsu đến nhưng không có thánh giá. Josepha lo âu, ban đêm bao giờ Ngài đến cũng có thánh giá, và hơn nữa các mẹ bề trên chỉ cho phép tôi an ủi Ngài vào giờ này mà thôi. Riêng tôi cũng ước ao cho Ngài được nghỉ ngơi. Chúa Giêsu đọc thấy tất cả những điều tôi lo nghĩ nên phán rằng,
con đừng sợ, hễ nơi nào có cha là có luôn cả thánh giá.
Chưa nói dứt lời, Josepha đã cảm thấy một sức nặng đè mạnh lên vai mình.
Còn hệ vác nó với lòng khát khao và cung kính để cứu vớt các linh hồn trong cơn nguy khốn.
Sau một phút trầm ngâm nguyện cầu, Chúa đọc chậm rãi mấy lời sau đây.
Con hãy dâng lên Chúa Cha cuộc thương khó của cha, để xin cho các linh hồn biết đàng ăn năn hối cải. Con hãy hiệp cùng cha mà khẩn nguyện. Ôi lạy cha trên trời! Kệ vì các thương tích Chúa Giêsu, con một của cha đã chịu, xin cha cho các linh hồn mở ra để lãnh nhận ơn trọng, phước lành. Chớ gì những chiếc đinh sắt đã đâm thủng chân tay con yêu dấu của cha, được thâu qua vô số trái tim chai đá và máu châu báu Ngài được cột rửa chúng, dẫn đưa chúng đến sự ăn năn hối cải. Ước ao sức nặng thập giá đè trên vai Chúa Kitô, con của cha, có thể cứu chúng thoát khỏi án phạt đời đời trước tòa phán xét. Ôi lạy cha trên trời, con xin dâng lên cha mão gai với cái bưng xốn mà con chi ái của Chúa đã gánh chịu. Xin cha cho các linh hồn được thành tâm thống hối tội lỗi của chúng. Ôi lạy cha cực nhân, con xin tế lễ cha thảm cảnh cô đơn xé nát lòng con của cha trên thập giá. Cơn khát cùng với bao điều ngược đãi hung ác mà Ngài đã lãnh nhận, xin cha trợ giúp các linh hồn tìm lại được niềm yên ủi và sự bình an trong khổ đau do chính tội lỗi của chúng gây nên. Lạy cha khoan dung, sau hết, cậy vì lòng quảng đại vô biên của Chúa Giêsu con của cha, Ngài đã xin cha tha thứ cho chính những kẻ đã đóng đinh Ngài. Con xin cha ban cho các linh hồn tình yêu mến Thiên Chúa, tình mến thương đồng loại, cùng ơn bền đỗ trong đàng lành. Và cậy vì cuộc khổ nạn của Ngài đã hoàn tất trong niềm hoan lạc vô cùng tận, con xin cha ban cho các linh hồn đau khổ đã hối cải phần thưởng triều thiên vinh hiển muôn đời. Josepha, giờ đây con hãy vác lấy thánh giá để kết hiệp vào sự đớn đau của cha, để liên lỉ dâng lên Chúa cả trên trời những thương tích của cha.
Sáng hôm sau thứ tư tuần thương khó, ngày 21 tháng 3, Chúa Giêsu đến bàn lại cũng đề tài hôm trước.
Josepha, con hãy viết tiếp. Cha lặng thinh khi Phi-la-tô gật vấn câu hỏi này, phải chăng ông là vua Do Thái? Vì tính cách quan trọng và đầy trách nhiệm, cha đã lên tiếng. Đúng như lời ông nói, ta là vua, song nước ta không ở thế gian này. Khi có dịp để chiến thắng dư luận, để chấp nhận khổ đau, để hạ mình, thì linh hồn phải cương quyết và quảng đại mà đáp rằng, không, nước tôi không thuộc về thế gian. Chính vì thế, nên tôi chẳng tìm một ân huệ nào nơi loài người, tôi sẽ về quê thật của tôi. Ở đó sự an nghỉ và hạnh phúc đang chờ đợi tôi. Tại cõi trần tục này, tôi không để ý đến dư luận, nhưng hết sức quan tâm về việc chu toàn bổn phận của tôi. Dù phải có hạ mình hay gánh chịu khổ đau, thì tôi cũng không lùi bước. Tôi sẽ nghe theo tiếng lệnh của nguồn ơn bằng cách gạt bỏ những tiếng gào thét của bản ngã. Nếu tôi không thể làm một mình, tôi sẽ tìm sự cứu giúp cùng xin lời chỉ dẫn. Vì tôi thừa hiểu rằng, tự ái và tình dục luôn luôn trực chờ để làm mù quáng linh hồn cùng đẩy linh hồn vào con đường sa đọa. Ấy đấy, vì lệ thuộc vào dư luận và vì khiếp sợ trách nhiệm, Phi-la-tô đã hạ lệnh nộp cha cho Herode. Herode là kẻ hung bạo, chỉ biết tìm cách thỏa mãn những đam mê cuồng loạn của nó. Nó lấy làm khoái chí, được nhìn thấy cha phải hầu kiện nơi tòa án của nó. Nó hy vọng sẽ được giải trí bằng những lời biện bạch, những phép lạ của cha. Này các linh hồn yêu dấu, các con hãy xem, cha nhờm tởm con người đầy tội ác đó ngần nào. Nhưng những câu hỏi, những cử chỉ, những dáng điệu của nó càng làm cho cha xấu hổ hơn. Hỡi các linh hồn trong trắng và tinh khiết, các con hãy đến vây quanh cha để nghe những chứng dối đang bày trò cáo tội cha. Các con hãy xem đoàn lũ ô hợp đang khát khao thèm thuồng gương xấu đến nỗi nào. Chúng phút chốc đã biến cha làm trò cười cho chúng. Herode đợi cha trả lời những câu hỏi chua cay của nó, để nó phê phán hay bênh vực cha. Nhưng cha chẳng hé môi, cha hoàn toàn lặng thinh trước mặt nó. Chính cái yên lặng đó lại là chứng cớ về vương quyền của cha, bởi vì những tiếng thô tục của nó không được phép gặp những lời chân thành của cha. Trái tim cha luôn luôn kết hiệp mật thiết với Chúa cha trên trời. Chợt nghĩ rằng một ngày kia gương lành cùng lòng khoan dung của cha sẽ chinh phục được vô số linh hồn, thì lửa tình càng phừng lên thiêu đốt trái tim cha. Cha không những vui thích đón nhận bao câu hỏi khủng khiếp ấy, mà cha còn muốn chạy ngay đến bản án tử hình thập giá để được đổ ra giọt máu cuối cùng cho các linh hồn. Sau khi hứng chịu tất cả những lời nhục mạ, những điều bị ổi nhất trong cái im lặng hoàn toàn đó, cha để chúng coi cha là thằng điên, khoác lên cha chiếc áo trắng để chế nhạo, rồi dẫn cha trở lại dinh Phi-la-tô giữa tiếng la ó của đoàn người ô hợp. Con xem kìa, Phi-la-tô nó hoảng sợ và bối rối đến độ nào. Chẳng biết giải quyết làm sao, nó bèn hạ lệnh đánh đòn cha, để may ra nguôi được cơn cuồng của các đám người đòi giết ngay cha. Đó là hình bóng chỉ về linh hồn hèn nhát và thiếu quảng đại, không chịu bẻ gãy những đòi hỏi của bản năng, của tình dục, của thế tục. Thay vì nghe lương tâm mà đương đầu với chiếc cám dỗ, bứng cả gốc rễ những gì nó hiểu là không lành, thì khi này nó nhượng bộ một tật chứng nhỏ, khi khác nó chấp nhận một thỏa mãn nhẹ nhẹ. Nếu nó quyết chiến thắng bản năng của nó ở điểm này, thì nó lại đầu hàng ở điểm khác, vì ở đó bắt buộc cố gắng hơn. Nếu nó hãm mình trong trường hợp này, thì trong những trường hợp khác, nó lại ngần ngại khi ơn thánh và luật lệ đòi hỏi từ khước với tình dục và bản ngã. Nó phỉnh gạt lương tâm bằng cách ngã theo tật xấu hay tình dục, không hoàn toàn hay chỉ nửa chừng thôi. Chẳng hạn như câu chuyện tiết lộ một lỗi lầm của người láng giềng. Đó chẳng phải là vì yêu thương lẫn nhau cũng chẳng phải là vì lòng tốt lo lắng cho nhau, nhưng do chính là một dục tình ẩn mình, là một tác động vì ganh tị. Chừng ấy, ơn thiêng cùng lương tâm sẽ thét lên cho nó một tiếng báo động, một lời cảnh cáo sự bất công mà nó sắp vấp ngã. Chắc chắn linh hồn ấy sẽ kháng cự vào phút đầu, nhưng tình dục mà nó đã không kiềm chế sẽ cướp mất cái ý chí chiến đấu, luôn cả ánh sáng và can trường cần thiết, giúp nó gạt bỏ được cái ý nghĩ quái ác đó. Bí lối, nó sẽ bịa ra phương kế để lắng dịu phần nào lương tâm nó. Chưa hết đâu, nó sẽ bào chữa với luận điệu này. Người ta phải biết rõ sự kiện đó, mình sẽ nói một tiếng thôi, vân vân. Chính bằng cách đó, con hạ lệnh đánh đòn cha như Phi-ra-tô đã làm. Chẳng bao lâu dục vọng không kiềm chế của con sẽ hối thúc nó sớm hoàn tất hành động của con. Con cũng đừng tưởng rằng làm như thế, con đã thỏa được cơn khát của nó rồi. Hôm nay con bước một bước, ngày mai con sẽ đi xa hơn, và nếu con đã chịu thua nó trong một dịp nhỏ, thì với một chiếc cám dỗ nặng nề, con sẽ có biết bao lý lẽ mạnh mẽ hơn để lệ thuộc nó. Hỡi các linh hồn yêu dấu của trái tim cha, các con xem cha đã phú mình với tính hiền lành của con chiên cho chúng dẫn đi đập đánh như thế nào. Thân cha đầy những thương tích, vết sưng, vết bầm, vết bể. Bọn lý hình phần thì giận dữ, phần thì say máu. Đứa này gậy đập, đứa kia roi quất, khiến cha phải run lẩy bẩy trong nỗi đau đớn khôn xiết tả. Ôi những mảnh thịt thánh của cha vun vút bay theo các chốt roi, máu phun chảy dọc dài theo khắp mình cha. Thảm thương thay, cha không còn hình hài của con người nữa. Ôi các con không thể nào nhìn thấy cha trong bể đắng cay đó mà chẳng động lòng xót thương. Chẳng phải những tên lý hình an ủi được cha, nhưng chính là các con, những linh hồn cha tuyển chọn để san sẻ bớt bao nỗi đau đớn của cha. Các con hãy nhìn ngắm những thương tích của cha, rồi các con tìm xem có kẻ nào đã chịu khổ quá lẽ dừng ấy để chứng tỏ tình yêu thương các con. Còn con, Sisypha, con hãy xem kỹ cha trong tình trạng ô nhục này.
Josepha ngước nhìn Chúa Giêsu, ngài vẫn đứng im lặng bên cạnh trong thảm trạng của trận đòn. Ngài để Josepha nhìn ngắm hình hài thê thảm của ngài lâu lắm, dường như ngài muốn in sâu cảnh tượng đó vào linh hồn Josepha mãi cho đến muôn đời. Ngài phán tiếp:
"Con hãy nói cho cha rõ, những vết thương của cha sẽ không mang lại cho con sức mạnh để chiến thắng chính bản thân con và để kháng cự trước cám dỗ sao? Con hãy nói cho cha biết, con có tìm được nơi đó lòng quảng đại để hy sinh và để phó thác trọn vẹn vào thánh ý cha không?" "Đúng vậy, Josepha, con hãy nhìn ngắm cha, con hãy hành động theo sự hướng dẫn của ơn thánh và của lòng ước mong muốn an ủi cha trong tình trạng tế lễ đó. Con đừng sợ, nỗi khổ đau của con không lớn bằng sự khổ lụy của cha đâu, và ơn của cha sẽ giúp con thực hiện những gì mà cha đòi hỏi nơi con. Giã từ con nhé, con hãy đưa mắt dõi theo cha."
Chúa Giêsu biến đi, Josepha đứng bất động, mắt nhắm nghiền, sắc diện biểu lộ một mối cảm xúc khôn tả xiết. Một thứ im lặng cảm kích bao trùm lấy người, một sự gì trọng đại vừa xảy ra nơi căn phòng này. Chúa Giêsu có nhắc cho các linh hồn nhớ rằng, chẳng phải vì chuyện cười đùa làm ngài thương yêu chúng, và tình yêu của ngài là tình yêu cực kỳ nghiêm chỉnh. Dần dần, Josepha tỉnh lại, đôi mắt tuôn trào những lệ. Người không thể nói được, nhưng vẫn hiểu rằng người chỉ là một dụng cụ của bức thông điệp Thiên Chúa, là nhân chứng của một tình yêu quá sức tưởng tượng mà các linh hồn cần nó biết chừng nào. Vì vậy, mặc dù tay vẫn còn run rẩy, Josepha cầm ngay bút, ghi lại hình ảnh bi đát của thầy mình. Trận đòn đã xé nát thân thể Chúa Trời. Nhìn ngài, lòng tôi trào lên một nỗi xót thương, khiến tôi cảm thấy rằng, từ giày về sau và trọn cả đời tôi sẽ có đủ can đảm để gánh chịu mọi khổ đau, vì chẳng có một đau khổ nào có thể sánh với một phần nhỏ đau khổ của Ngài. Thương tích nào đã làm cho lòng tôi phải vô cùng tê tái? Đó chính là vết thương ở đôi mắt của Ngài. Ngày thường nó xinh đẹp biết bao. Hôm nay sưng húp chẳng mở ra được, lại có máu chảy ra, nhất là con mắt bên phải. Tóc Ngài quện cục với máu, phủ lớp mắt, lớp mặt, lớp miệng. Ngài đứng khòm lưng và bị buộc vào một vật gì đó mà tôi không thấy rõ. Hai tay Ngài đầy máu và bị trói vào nhau ngang tầm thắt lưng. Thân mình Ngài cày lên biết bao vết thương sâu hóm tươm máu đỏ, cùng chi chít những vết bầm sưng màu tím. Các mạch máu nơi tay Ngài đã bong ra và trở bầm đen. Nơi vai Ngài lủng lẳng một miếng thịt nhỏ sắp đứt lìa, và còn nhiều nơi khác cũng thế. Hầu như khắp thân thể Ngài đều bị như vậy. Áo Ngài còn ướt đẫm máu tươi, đã bị lột bỏ dưới chân. Một sợi dây thắt lưng siết chặt bụng. Ngài để giữ chiếc khố vải cũng nhuộm hồng sắc máu. Đến đây, Josepha dừng lại vì đã mỏi mòn. Vì không có khả năng nên tôi không thể diễn tả đúng được tình trạng thật sự như tôi đã nhìn thấy nơi Ngài. Ai có ngờ được, vào ngày thứ tư tuần thương khó hôm nay, Chúa Giêsu lại đoái thương bộc lộ những thương tích của Ngài như thế nào cho Josepha, một nữ tu hèn mọn nhất trong các nữ tu. Chúa quan phòng đã dự liệu cho vô số linh hồn sau Josepha được tìm thấy trong mấy dòng chữ này một chứng cớ của tình yêu vô bờ bến, và cũng trong đó đức tin của chúng sẽ được phấn chấn mạnh mẽ. Tình yêu đó đã đem lại cho Josepha lòng dũng cảm phi thường, khiến người sẵn sàng hy sinh mọi sự, kể cả mạng sống của người nữa. Mão gai, tuyệt vọng Giuđa, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 1923. Gần một tuần lễ nay, trên những bước đường trông gai của mình, Josepha không còn gặp được hình bóng của Đức Mẹ. Tuy nhiên, vào đêm 21 rạng ngày 22 tháng 3, Ngài đã đích thân mang thánh giá Chúa Giêsu đến cho con gái yêu dấu của Ngài. Tôi đang ngon giấc, bỗng có tiếng gọi. Vừa chớp mắt, tôi nhận ra Đức Trinh Nữ. Ngài vác thánh giá đứng bên cạnh giường tôi, âu yếm khuyên bảo tôi.
Con gái của mẹ. Đúng rồi, chính mẹ đây. Mẹ đem thánh giá Chúa Giêsu đến cho con. Con hãy an ủi Ngài, vì có biết bao linh hồn xúc phạm đến Ngài, và nhất là trái tim Ngài đang bị một linh hồn quá đỗi mến thương nhận chìm Ngài vào bể đắng cay sầu muộn.
Sau khi nhắc lại cho Josepha cái phương tiện phạt tạ cố hữu, nhưng vô cùng hiệu nghiệm, đó là việc phú dâng trọn vẹn xác hồn để Chúa Giêsu được tùy ý sử dụng, Đức Mẹ còn căn dặn.
Giờ đây, con hãy giữ lấy báu vật này và cầu nguyện cho các linh hồn.
Thứ năm 22 tháng 3, Josepha sắp sửa rời phòng, thì Chúa Giêsu hiện đến dạy người rằng,
con hãy dập mình xuống hôn đất, để sao những lời mà trái tim cha sắp ký thác cho con được dễ dàng thấm nhập vào con.
Josepha tuân lệnh, quỳ mọp xuống hôn đất, đoạn trỗi dậy ghi nhanh những nỗi buồn vô hạn của Chúa Giêsu.
Khi các tên lý hình đánh đấm cha mỏi tay, mệt lạ người rồi, chúng khoanh lấy một khoanh gai đóng phục vào đầu cha. Chúng còn kéo nhau lượn qua lượn lại trước mặt cha, mà khạc nhổ những lời ngạo mạn này.
Ê, hoàng đế, tụi tao chào mày đây.
Ôi, thần cha đã ê chề những đớn đau. Đám này chưa dứt lời nhục mạ phỉ báng, thì đoàn kia lại đến đập gậy lên đầu cha. Hỡi các linh hồn mà cha thương mến, các con hãy ngắm nhìn cha, nào bị các quan án buộc tội, nào bị các đoàn người ô hợp nguyền rủa nhục mạ, nào bị mấy tên lý hình đánh đòn, và dường như tất cả từng ấy cực hình chưa đủ để hành hạ cha. Chúng còn bắt cha đội mão gai, mặc áo đỏ giả vua để chế nhạo. Chúng còn liệt cha vào hạng người khùng điên. Cha quả thật là con Thiên Chúa, là đấng quan phòng vũ trụ. Nhưng trước mặt loài người, cha muốn được xem là kẻ rốt hèn, là kẻ đáng khinh khi nhất, Cha muốn ôm chầm tất cả mọi đau khổ để đền tội cho những kẻ kiêu căng, để thu hút các linh hồn bằng chính gương mẫu sống động của cha. Cha cho phép đầu cha đội mão gai cùng gánh chịu những cái đau sốn óc, quýnh người để phạt tạ vô số linh hồn kiêu ngạo. Chúng khước từ tất cả những gì hạ thấp phẩm giá chúng trước mắt các thọ tạo. Cha bằng lòng cho chúng phủ lên vai cha chiếc áo mỉa mai, xem cha như thằng điên, để các linh hồn có thể bước theo cha trên con đường mà thế gian cho là đê tiện, thấp hèn, và chính các linh hồn đó cũng xem là bất xứng với địa vị của chúng. Không, hỡi các linh hồn yêu dấu, không có một con đường nào hay một tình trạng nào là đê tiện, là ô nhục cả, khi nó được dùng để thực hiện thánh ý Chúa. Còn các con, khi các con cảm thấy bị thu hút một cách thầm kín vào tình trạng đó, các con chớ kháng cự, các con cũng đừng xoay sở bằng những lập luận kiêu căng và hão huyền để buộc thánh ý cha chiều theo ý riêng của các con. Đừng tin rằng các con có thể tìm được bình an và hạnh phúc trong một điều kiện ít nhiều hiển hách trước mắt các thọ sinh. Song các con chỉ có thể tìm thấy các điều đó trong sự tuân phục thánh ý Chúa, trong sự hoàn tất những gì mà Ngài đòi hỏi nơi các con. Cũng có lắm linh hồn người đời đang tìm cách đặn chọn tương lai của chúng nơi thế gian. Có thể linh hồn này hay linh hồn khác đang khi cảm thấy thu hút bởi những nhân đức của một kẻ nào đó. Phẩm cách, vinh dự, đức tin, lòng thảo, lương tâm chức nghiệp, tình nghĩa gia đình. Tắt một lời là tất cả những gì đáp ứng nhu cầu yêu thương. Nhưng khốn thay, trí óc của nó đã bị tính kiêu ngạo thống trị, lòng nó còn quá nặng nề danh vọng hão huyền thế tục. Vì vậy, nó sẽ cáo biệt ngay những điều tốt lành đó, để tìm nơi khác, cái bả vinh hoa phú quý hấp dẫn trong thiên hạ. Chao ôi, linh hồn ấy, sao nó cố tâm giả đuôi giả điếc làm vậy? Này các con không thể nào tìm được nơi trần gian cái hạnh phúc mà các con đang tìm. Trái lại nơi đó, các con chỉ có thể tìm được cái nguy khốn này sau cái nguy khốn khác, thế thôi. Ôi, còn nói năng gì nữa? Khi các linh hồn mà cha kêu gọi vào con đường chọn lành, con đường nhân ái, họ tỏ vẻ hững hờ như chẳng nghe được lời thỉnh mời của cha. Chúng thật vô cùng gian ngoa, trong lúc chúng bảo là sẵn sàng khi thi hành thánh ý cha, theo cha, kết hiệp với cha, thì tay chúng lại đập gậy cho gai phóng sâu vào đầu cha. Hỡi các con, đừng tưởng rằng chiều theo ý, ước muốn của các con là vinh hiển cho cha hay thoái lui con đường ơn ích của cha là thực hiện thánh ý cha. Josepha, có biết bao linh hồn đã mù quáng vì tội kiêu căng? Hôm nay, cha muốn con gia tăng gấp bội những cử chỉ hạ mình và tuân phục thánh ý cha, để đem các linh hồn trở lại con đường mà cha đã chuẩn bị cho chúng với lắm tình thương. Ngày mai chúng ta sẽ nói rõ thêm về điểm chủ yếu này.
Thứ sáu tuần thương khó 23 tháng 3, Josepha đợi Chúa Giêsu từ sáng sớm, nhưng Ngài chẳng đến. Josepha tiếp tục lại việc may vá bên chiếc bàn con. Trên đó có cuốn tập đã mở sẵn, nhưng cuối cùng thì Ngài cũng hiện ra.
Josepha, con đợi cha đó à?
Lạy Chúa, đúng vậy.
Cha đến đây đã lâu lắm rồi, nhưng tại con không nhìn thấy cha đó thôi. Con hãy hôn đất trước khi hôn kính chân cha. Chúng ta hôm nay giải thích cho các linh hồn rõ, chúng đã bị tội kiêu ngạo lừa bịp thế nào. Bọn quân giữ cho cha đội mão gai, mặc áo đỏ, để dẫn cha giao trả lại cho Phi-la-tô, và cứ mỗi bước đi là thêm một lần để chúng chửi rủa, nhạo báng cha. Phi-la-tô chẳng tìm được nơi cha một lỗi lầm nào để ra hình phạt, y bèn kịt vấn cha một lần nữa. Cha không hề hé môi, nhưng cuối cùng y bảo rằng y nắm trọn trong tay quyền sinh sát về cha. Cha buộc lòng phải lên tiếng. Ngài chẳng có một quyền hạn nào cả, nếu ơn trên chẳng ban cho Ngài, nhưng Kinh Thánh phải được nên chọn. Từ đó, cha lặng thinh và phú mình. Phi-la-tô bối rối trước lời cảnh cáo của chính vợ y. Y bị giằng co giữa những nỗi hối hận của lương tâm và những mối kinh hoàng do đám dân hò hét, nếu y không tuyên án tử hình cha. Vì thế, y đem cha ra trình diện với dân chúng trong thảm trạng đau thương. Y đề nghị trả tự do cho cha bằng cách tuyên án Baraba, một tên trộm của giết người. Nhưng dân chúng kêu gào giận dữ. Nó phải chết, chúng tôi muốn nó chết, và hãy tha Baraba. Này các con hãy xem, chúng coi cha còn tệ hơn tên trộm cướp sát nhân hung bạo nhất. Các con hãy nghe những lời hôi tanh độc ác mà chúng đã thốt ra để đòi buộc giết cha. Thay vì chạy trốn, cha đã vui lòng đón nhận sỉ nhục đó. Bởi lẽ cha quá yêu thương các linh hồn. Cha muốn chứng tỏ cho các con thấy rằng tình yêu không những dẫn cha đi đến cái chết vô cùng thê thảm, mà còn buộc cha phải gánh chịu muôn điều đáng cay tủi nhục, khinh bỉ, hận thù của chính những kẻ mà máu cha sắp đổ ra để cứu chúng. Chúng coi cha là kẻ phiến loạn, ngu dốt, điên cuồng. Cha hạ mình âu yếm nhận chịu. Các con đừng tưởng rằng cha không thấy xót xa nhờm tởm. Ôi, cha đã nếm tất cả, hầu để gương của cha làm vững mạnh cuộc sống của các con trong bất cứ trường hợp nào. Giờ quyết liệt đã điểm. Cha có thể lánh đi một cách dễ dàng, nhưng trái lại, không phải miễn cưỡng mà là vô cùng tha thiết. Cha ôm lấy khổ hình để hoàn tất thanh ý chú cha giao phó, để phạt tạ vinh hiển của ngài, để chuộc tội lỗi thế gian, để mua lấy sự cứu rỗi cho các linh hồn. Trải qua 30 năm sống trong gia thất, cha không những vất vả với bao công việc khó nhọc trong nghề thợ mộc, mà còn phải đau đớn, tủi hổ trước những lời khinh thị nhức mắng của khách hàng. Cha cũng đã giúp đỡ hiền mẫu cha săn sóc căn nhà bé nhỏ, nghèo nàn. Các con thử nghĩ xem, tại sao cha lại chọn cái nghề thợ mộc khiêm tốn này, trong khi cha có quyền năng để thể hiện biết bao sự trọng đại khác. Nhưng các con thấy, 512 tuổi nơi đền thánh, cha đã giảng dạy sự khôn ngoan thông thái cho các bậc giáo phụ tiến sĩ. Ngay từ buổi đầu cuộc sống công khai, cha đã chứng tỏ cho nhân loại biết rằng cha là đấng cứu thế đời hằng mong đợi, là con Thiên Chúa, hầu để chinh phục chúng, khiến chúng quan tâm đến lời giảng dạy của cha. Nhưng cha không làm, vì cha không muốn làm gì khác hơn là vâng theo thánh ý Chúa cha, và cha đã làm sáng danh ngài trong sự tuân phục đó vào những giờ thương khó. Trái tim cha đã âu yếm ôm trọn vẹn thanh ý Chúa cha, mồ hôi máu, đòn nát thay, gai oan nghiệt, phản bội trắng trợn, xỉ vả thậm tệ, tử hình khủng khiếp. Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con hãy suy niệm điều này là sống ẩn dật hay phô trương, tài năng được sử dụng hay không, giá trị ít hay nhiều, sức khỏe dồi dào hoặc yếu kém, thì chẳng có một điều nào thực sự là hạnh phúc cho các con hết. Duy nhất, chỉ có một điều bảo đảm hạnh phúc là thể hiện thánh ý Chúa, đáp ứng tất cả những gì mà thánh ý ngài đòi buộc hầu đem lại vinh hiển cho ngài và sự thánh thiện cho các con. Josepha, chúng ta hãy dừng lại nơi đây và sẽ bàn tiếp vào ngày mai. Bây giờ con hãy vui vẻ đón nhận thánh ý cha, vì hơn ai hết, con hiểu rõ thánh ý cha là do tình yêu cha vạch ra.
Chúa Giê-xu muốn Josepha thực hiện một điều mà mọi linh hồn phải làm, đó là quật ngã chính bản thân mình, nhầm tởm ngay cái thôi của mình, và đức khiêm tốn là bí quyết để áp dụng cụ thể bài học trọng đại này. Tôi lại cảm thấy bừng dậy trong tôi một lối sống theo sự đòi hỏi của bản năng. Lối sống đó đã đánh mất trong tôi sự bình an. Thật vậy, tôi chỉ biết có mỗi một điều ham thích là làm theo ý mình mà thôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 30 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.